tạp chí Sống Vui Sống Khỏe do Thành Tú phụ trách, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ ba, gửi đến quý vị và các bạn những điều cần hiểu biết để giữ được cuộc sống vui sống khỏe.
Trong tuần trước, bác sĩ Vũ Gia Ân cho chúng ta biết đại cương về bệnh run, một bệnh mà đa số trẻ em Việt hay mắc phải. Chúng tôi mời quý thính giả theo dõi bác sĩ Ân đi sâu vào chi tiết về bệnh này.
Chúng tôi đã kỳ trước đã có được trình bày về sơ lược về cái bệnh run. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin đi vào một số chi tiết rõ ràng hơn về những con run. Như là chúng tôi đã nói, run là một cái vấn đề y tế rất là quan trọng, và ở Việt Nam thì thường thường là chúng ta thấy có 3 loại run. Tôi xin nói là nhắc lại là run đũa, run kim và run móc. Thế thì bây giờ chúng ta có thể đi vào chi tiết từng loại run một. Thứ nhất là nói về loại run đũa, thì cái tên run đũa đó là nó đã đủ để tả cái con run đó rồi. Thường thường nó dài như cái đũa, và đặc biệt là con cái mà lớn hơn con đực. Và cái điều này cũng là cái điều chung cho tất cả các loại run. Con cái dài từ 20 đến hơn 30 phần, trong khi đó con đực thì chỉ dài có từ 15 cho đến 30 phần thôi. Con run đũa thì nó sống ở trong ruột non. Con run cái có thể sản xuất vào khoảng 200.000 cái trứng một ngày. Trứng này đi theo đường phân được loại ra ngoài. Trứng run chứa đựng run con sẵn sàng hoạt động sau khoảng 18 ngày. Nếu phân được dùng để bón rau thì trứng run sẽ nằm lẫn với rau. Nếu phân rơi rớt trên mặt đất thì trứng run sẽ ở lại trên mặt đất. Lấy tay sờ vào đất có trứng run rồi cầm thức ăn cho vào mồm, hoặc ăn rau cỏ có trứng run đều sẽ nuốt trứng run vào trong ruột. Sau khi được nuốt vào trong ruột rồi đó thì run con sẽ ra khỏi trứng, chui qua màng ruột vào máu, xâm nhập vào phổi. Run con lớn lên ở trong phổi trong khoảng từ 10 đến 14 ngày, rồi sau đó chui vào các ống thở, trèo lên đến khí quản, rồi bò vào thực quản, và rồi lại được nuốt xuống bao tử. Khi nhập vào ruột non rồi, chúng phát triển thành run lớn.
Thưa bác sĩ, từ lúc trứng run được nuốt vào bụng cho đến khi nở ra và trưởng thành, thời gian là bao nhiêu lâu ạ?
Kể từ lúc trứng run được nuốt vào bụng đến lúc trưởng thành có thể đẻ ra trứng được là khoảng một thời gian từ 2 cho tới 3 tháng. Thế thì con run đũa có thể sống được khoảng 2 năm.
Làm sao biết được là mình bị run đũa và triệu chứng như thế nào, thưa bác sĩ?
Đa số những người có run đũa không có triệu chứng gì cả đáng kể, nhưng bệnh nhân có run, nhất là các trẻ em, có thể chậm lớn, chậm lên cân, một đôi khi có thấy đau bụng. Một đôi khi run con chui vào phổi có thể làm cho bệnh nhân bị ho hoặc khó thở. Nếu run đũa sinh con nảy nở nhiều trong ruột có thể gây nên chứng tắc ruột, điều này có thể là nguy hiểm chết người. Tắc ống mật, ung nhọt trong gan, viêm lá lách, sưng ruột dư hoặc sưng màng ruột. Vậy thì triệu chứng thì nó chỉ có mơ hồ như vậy, nhưng định bệnh là phải thử phân để tìm chứng run. Trong phân, bệnh nhân cũng có thể cho biết là đã có thấy run nằm ở trong phân của mình, hay là có nhiều một vài trường hợp ho ra run. Không có thí nghiệm máu nào để cho biết là có kết quả là có run, có bệnh run đũa trong người cả. Bệnh nhân, nhất là trẻ con với run đũa thường hay có cái bụng lớn, bụng ỏng, ốm yếu và gầy còm.
Sau khi nói về triệu chứng và định bệnh, thưa bác sĩ, muốn điều trị bệnh run đũa thì phải làm thế nào?
Thì cũng như trong bài trước tôi đã nói, sự điều trị là tùy theo từng địa phương, nhưng bao giờ cũng nên đi khám bác sĩ để cẩn thận và cho có biết rõ rằng nên dùng loại thuốc nào. Nhất là nếu mà phái nữ nhiều khi có thai cũng có thể có những thuốc không dùng được. Nhưng mà thuốc như tôi đã nói là có thể là rất nhiều loại thuốc và rất tốt. Có loại uống chỉ có một lần, có loại uống nhiều lần. Còn trong trường hợp nếu bị tắc ruột thì có thể là phải mổ. Thế là chúng ta vừa mới nói xong về con run đũa.
Vâng.
Thế bây giờ chúng ta đi sang đến cái con run thứ nhì là con run kim.
Vâng, thưa bác sĩ, run kim là thế nào?
Con run kim, người ta tên Việt Nam mình gọi tên run kim là theo cái hình dáng của con run, nó nhỏ như cái kim vậy. Thì con run kim cũng là sống trong ruột. Run kim cái lớn chỉ có từ 8 ly cho đến 13 ly. Trong khi đó thì con run đực chỉ có từ 2 ly cho đến 3 ly thôi. Đời sống của con run kim cũng có cái điểm đặc biệt của nó. chứng được đề ra bám vào những nếp nhăn quanh hậu môn. Những chứng đó có thể vương vãi lên quần áo, khăn trải giường, vân vân. Bệnh nhân đa số là trẻ con, vì có những con giun kim ở hậu môn như vậy cho nên hay gãi đít, thế là tay lại bị dính trứng, rồi trẻ con đâu có biết gì, hay đưa tay lên mồm, cầm thức ăn cho vào mồm, và như vậy trứng giun lại vào miệng rồi lại được nuốt vào bụng. Người ta có thể bị lây bệnh nếu cầm nắm lấy những quần áo hay khăn giường của bệnh nhân nữa. Sau khi trứng được nuốt vào bụng rồi thì giun con sẽ nở ra trong ruột non và ruột dạ. Từ lúc trứng nở ra, giun con đến khi trưởng thành có thể đẻ trứng được thời gian khoảng 1 tháng, và con giun kim sống cuộc sống của nó trong khoảng 2 tháng. Giun cái đợi đến đêm bò ra ngoài cạnh hậu môn và đẻ trứng.
Thưa bác sĩ, bệnh giun kim có những triệu chứng gì ạ?
Cái triệu chứng của cái bệnh có giun kim này là thứ nhất là thấy ngứa ở hậu môn, nhất là về ban đêm. Như tôi đã nói, bởi vì hồi nãy là con giun cái nó bò ra ngoài bám ở xung quanh hậu môn để mà đẻ trứng, vì thế thì nó làm cho ngứa, và tôi cũng đã nói là con giun cái đêm nên nó mới ra, thành ra là thường thường nó là ban đêm. Cái sự vì ngứa cho nên hay gãi, vì gãi cho nên hậu môn có thể bị chảy xước và có thể gây nên sự nhiễm trùng. Nữ giới có thể bị vì cái sự gãi đó mà có thể bị viêm ở vùng âm hộ nữa. Những triệu chứng khác là biếng ăn, bản gắt, có thể đau bụng. Về thử nghiệm thì muốn kiếm trứng thì rất là dễ dàng, lấy cái băng keo áp lên trên hậu môn, bây giờ mang cái băng đó ra soi vào kính hiển vi thì có thể, nếu mà thì có thể thấy được những trứng của giun kim. Nhưng mà khi mà khám bệnh thì cũng có thể nhìn thấy được những con giun kim một đôi khi bám quanh hậu môn.
Cái loại thứ ba là loại giun móc, thì là giun móc như thế nào hả bác sĩ?
Giun móc thì nó bởi vì rằng cái đuôi nó có cái hình hơi cong cong, cho nên người ta gọi là giun móc. Và một cái điểm nữa là nó móc vào trong ruột để nó sống. Thì cái con giun móc này đó lẽ dĩ nhiên là sống ở trong ruột của loài người rồi. Con cái cũng lớn hơn con đực, và cái giun móc cái dài từ 10 cho đến 13 ly, trong khi giun móc đực có từ 8 cho đến 11 ly thôi. Giun sống trong ruột rồi đẻ trứng. Trứng chứa đựng giun con, sau 1-2 ngày, giun con lớn lên trong phân hay trong đất, và sau 5-10 ngày thì có thể xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách chui qua lớp da, chui vào mạch máu, lên đến tim, rồi vào phổi, bò vào cuống họng, rồi được nuốt xuống bao tử. Khi trôi xuống ruột non rồi thì giun sẽ trưởng thành. Trong thời gian bám vào ruột non, giun hút máu và có thể gây nên bệnh xuất huyết, chảy máu. Giun sẽ bị loại sau 1-2 năm, nhưng cũng có thể sống lâu hơn như thế nữa. Vậy thì triệu chứng của cái bệnh giun móc này, cái đặc điểm là có thể là gây nên sự thiếu máu, và ở bệnh nhân có giun móc nhiều khi có thêm biến chứng ở tim nữa. Những triệu chứng như ngứa có thể khi ở ngoài da, là vì khi giun con chui qua da vào trong người. Thế rồi thì là vì hồi nãy chúng ta đã nói là giun chui vào lên đường phổi và đường hô hấp, cho nên có thể giun con ở trong phổi gây nên những trở ngại về hô hấp.
Vâng, như vậy thì giun móc hay ở trên mặt đất, và người ta có thể bị giun móc khi đi trên đất, có phải không ạ?
Dạ vâng, có thể là bị giun móc ở chân đất, thì nghĩa là nếu mà chân đất mà dẫm lên, hay là nếu mà mình nằm lên đất mà có những cái chỗ nào mà có giun móc đó, thì nó sẽ có thể chui vào qua da được. Thế thì bệnh định bệnh đó thì cũng là kiếm trứng ở trong phân. Thường thường như tôi đã nói là vì cái trứng xuất máu cho nên bệnh nhân sinh sao. Thế một vài khi thì cũng thấy vì nếu nó làm cho chảy máu nhiều thì lại dĩ nhiên là có máu ở trong phân nữa. Thế còn cái sự điều trị thì cũng dễ thôi. Như tôi đã nói rằng có những cái thuốc mà có thể điều trị cho cả ba cái loại giun này được cả. Thành ra là nếu mà cứ thấy một loại giun nào đó thì người ta là thường thường là các bác sĩ cho uống chung một loại thuốc đó để loại luôn tất cả những cái giun khác. Như là tôi đã nói rằng nếu mà mất máu nhiều, thử máu mà thấy máu xuống nhiều quá thì có thể là cần phải sang máu.
Thưa bác sĩ, như vậy ta có thể xem bệnh giun là một bệnh khá nguy hiểm nếu không chữa trị sớm, thưa có đúng không ạ?
Dạ vâng, thì cũng có thể, mình cũng có thể là nói như vậy được, nhưng mà cái tỷ số những người mà bị những bệnh giun gọi là có thể gây nguy hiểm được, cấp tính được, thì cái số đó rất là ít. Tuy nhiên, ở những cái nước như là Phi Châu và Á Châu này nọ chẳng hạn, thì cái số trẻ con bị run rất nhiều vào những, và cũng thấy những cái vấn đề như là tắc ruột hay này nọ, hay là xanh xao nhưng với run móc chẳng hạn, nhiều hơn là ở các nơi khác.
Để phòng bệnh run, bác sĩ có lời khuyên hay căn dặn gì ạ?
Vậy thì phòng bệnh ra làm sao? Thì cái điều phòng chúng ta đã nói ngay ở trên, và bây giờ suy diễn ra từ những cái điểm đó thì thấy rõ ràng ngay là không nên ăn rau sống hay rau không được rửa sạch, nhất là tại những cái vùng những có dùng phân người để bón rau, bón cây. Đừng uống những cái nước mà nghi rằng thì là có thể bị có những cái phân người hòa lẫn ở trong đó. Nên rửa tay sau khi rửa tay vào đất hoặc những vật gì có dính đất. Và một điều nữa mà để phòng ngừa cho chính mình và cho như tất cả những người khác là đừng nên đi cầu, nghĩa là bậy bạ mọi nơi. Nhưng mà tôi cũng xin nói rằng là những cái thuốc dùng cho run á, thì có thể là dùng chung một thứ thuốc mà cho cả ba loại run, thành ra là cái điều đó thì cũng rất là dễ, không có gì khó cả.
Tạp chí Sống Vui Sống Khỏe hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần tới.